Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Thanh Phương, Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 10 năm 2020. Hai khu trục hạm và một tàu ngầm Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh, Việt Nam. Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 toàn bộ 9 triệu dân thành phố Thanh Đảo, trong khi tại Pháp, Thủ tướng không loại trừ khả năng phong tỏa, khoanh vùng. Trump lại đi vận động tranh cử sau khi tuyên bố miễn nhiễm với COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, tên lửa đời mới Bắc Triều Tiên nhắc nhở Hoa Kỳ về tiềm lực quân sự của Bình Nhưỡng. Theo dòng thời sự, phải chăng quan hệ Iran và Trung Quốc là một liên minh chống Mỹ? Kính thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một hạm đội Nhật Bản bao gồm một tàu ngầm và hai khu trục hạm ghé cảng Vịnh Cam Ranh tại Việt Nam để được tiếp liệu. Tuy nhiên, đài NHK xem việc ghé cảng Việt Nam của hạm đội Nhật Bản là một động thái phô trương lực lượng chống lại các hoạt động trên biển của Trung Quốc. Thanh Hà cho biết tiếp.
Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK thì đây là một phần trong số các nỗ lực của Nhật Bản và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác vào lúc mà Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động ở Biển Đông. Tân Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm Việt Nam sớm nhất là vào giữa tháng 10 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Suga nhậm chức. NHK nhắc lại, vào tháng 9 vừa qua lực lượng phòng vệ tức là quân đội Nhật Bản đã triển khai một hạm đội trong đó có chiếc Kaga, khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản xuống hoạt động tại vùng Biển Đông và Ấn Độ Dương. Hạm đội Nhật Bản dự kiến sẽ trở lại khu vực này trong hơn một tháng để tham gia các cuộc diễn tập chung với lực lượng hải quân của các nước khác. Hôm 9 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết là tại Biển Đông, tàu ngầm Soryu đã cùng với hạm đội Nhật Bản tiến hành một bài tập chống ngầm theo kịch bản các tàu trên mặt nước truy tìm chiếc tàu ngầm đang lặn sâu dưới biển. Bản tin của NHK không nói rõ là hạm đội Nhật ghé Cam Ranh bao gồm cụ thể những chiếc tàu nào, nhưng trong một tin ngắn trên Twitter hôm 9 tháng 10 về các cuộc tập trận chống tàu ngầm tại Biển Đông, Hải quân Nhật Bản đã công bố 4 bức ảnh kèm theo tên của các chiến hạm tham gia, đó là chiếc GS Kaga, trên danh nghĩa chỉ là một khu trục hạm, nhưng trên thực tế lại là một tàu chở trực thăng cỡ lớn mà Nhật Bản có kế hoạch cải biến thành một tàu sân bay nhỏ được trang bị loại chiến đấu cơ F-35B của Mỹ. Tháp tùng theo chiếc Kaga là khu trục hạm GS Ikazuchi và tàu ngầm GS Soryu.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, chính quyền Tokyo tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa để đối phó với mối đe dọa từ vũ khí Bắc Triều Tiên đang trở nên đa dạng và tinh vi hơn như đã được phô trương trong cuộc diễu binh cuối tuần qua. Thanh Phương lược thuật.
Mừng 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên hôm thứ Bảy tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên đã phô trương nhiều hệ thống vũ khí, trong đó dường như có một tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất từng được biết của nước này. Ngoài ra, dường như còn có một tên lửa cải tiến có thể được bắn từ tàu ngầm. Theo hãng tin AP, tuy một số chuyên gia nghĩ rằng đó chỉ là những tên lửa đang được phát triển, nhưng việc phô trương các vũ khí đó cho thấy Bình Nhưỡng đang nâng cấp các tên lửa của họ trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ gặp bế tắc. Trong cuộc họp báo hôm nay, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato tuyên bố, để đối phó với các mối đe dọa đang trở nên đa dạng và phức tạp hơn, chúng ta quyết tâm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, ông Kato không cho biết chi tiết những phân tích của Nhật về các tên lửa mà Bắc Triều Tiên vừa phô trương. Ông chỉ nói là Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ và các nước có liên quan khác để bảo vệ người dân Nhật. Hãng tin AP nhắc lại là trong 8 năm dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, Tokyo đã mở rộng vai trò quân sự trên trường quốc tế trong khuôn khổ liên minh Mỹ-Nhật trong bối cảnh những mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Nhật Bản hiện đang nghiên cứu việc thay đổi chính sách về tên lửa, phát triển khả năng tấn công trước vào các căn cứ của kẻ địch nhằm tự vệ trước những cuộc tấn công sắp xảy ra.
Về tình hình dịch bệnh COVID-19, kể từ hôm nay, Trung Quốc cho xét nghiệm PCR toàn bộ 9 triệu dân của thành phố Thanh Đảo. Chiến dịch xét nghiệm này được tiến hành sau khi có 3 ca nhiễm không triệu chứng được phát hiện hồi cuối tuần qua. Sáng nay, cơ quan y tế lại thông báo 12 ca nhiễm mới có liên quan đến một bệnh viện ở thành phố cảng này. Thông tin viên RFI tại Trung Quốc Stéphane Lagarde tường trình.
Các mạng xã hội đã quá quen với hình ảnh những căn lều, những chiếc bàn và những băng keo để khoanh vùng nơi xếp hàng. Cứ mỗi lần phát hiện một ổ dịch mới tại Trung Quốc, cơ quan y tế tại nước này lại tiến hành xét nghiệm hàng loạt. Từ tối Chủ nhật, từ khắp tỉnh Sơn Đông, nhân lực và thiết bị tăng viện được gửi đến để tham gia chiến dịch xét nghiệm kéo dài 3 ngày. Từ sáng sớm, thành phố đã tràn ngập những nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng. Cherry, một người dân Thanh Đảo, nói, các trạm xét nghiệm được đặt gần những khu dân cư. Chúng tôi có thể đến đó bất cứ lúc nào trong ngày để tránh tụ tập quá đông người. Nữ nhân viên làm việc trong ngành xuất nhập khẩu này nói thêm rằng thành phố Thanh Đảo vẫn không hề lơ là cảnh giác. Những ai sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng, vào nhà hàng hay đến các trung tâm thương mại vẫn đều phải đeo khẩu trang và mang theo mã số y tế QR. Các ca nhiễm đầu tiên đã được phát hiện khi bệnh nhân được khám trước khi nhập viện vì những căn bệnh khác tại một bệnh viện chuyên về phổi ở thành phố Thanh Đảo. Đây là nơi điều trị những hành khách dương tính đến từ nước ngoài. Wendy, một nữ giáo sư dạy tiếng Anh, không tỏ vẻ lo ngại khi trả lời qua điện thoại. Việc xét nghiệm đã bắt đầu từ 8 giờ sáng. Chúng tôi theo dõi những báo động qua ứng dụng. Hiện giờ, tình hình vẫn bình thường, mọi người vẫn đi làm. Trên mạng Weibo, người ta cứ thổi phồng lên. Tôi biết là hàng triệu người sẽ được xét nghiệm ở Thanh Đảo. Điều này khiến chúng tôi yên tâm, bởi vì kết quả xét nghiệm sẽ có ngay và rất chuẩn xác. Trong số các ca nhiễm mới mà cơ quan y tế thông báo sáng nay, có một tài xế taxi. Phần nửa số ca nhiễm này không có triệu chứng và tất cả đều có liên quan đến cùng một ổ dịch ở bệnh viện.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Nước Pháp có thêm 2 thành phố chuyển sang vùng báo động tối đa. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Pháp ông Jean Castex ngày hôm nay cho biết không loại trừ khả năng ra lệnh tái phong tỏa khoanh vùng tại Pháp nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai. Trả lời câu hỏi của đài France Info về khả năng tái lập phong tỏa khoanh vùng, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh một lệnh tái phong tỏa toàn diện mà hệ quả tuyệt nhiên là thảm họa, bằng mọi giá phải tránh. Tuy nhiên, ông cảnh báo, nhìn vào tình hình các bệnh viện hiện nay, không loại trừ phong tỏa từng vùng. Theo lãnh đạo chính phủ Pháp, cuộc khủng hoảng dịch tễ này sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng. Tái lập phong tỏa, khoanh vùng có thể sẽ giúp ngăn chặn đợt sóng dịch bệnh thứ hai. Ngoài ra, lãnh đạo chính phủ Pháp cho biết thêm là một phiên bản mới cho ứng dụng Stop Covid sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Phiên bản hiện nay chỉ được hơn 2,6 triệu người tải về kể từ đầu tháng 6 năm nay. AFP cho biết vào thứ Tư 14 tháng 10 tới đây, sau phiên họp Hội đồng Quốc phòng hàng tuần về tình hình dịch bệnh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trước toàn dân, phát trực tiếp trên các kênh truyền hình TF1 và France 2. Hai thành phố Toulouse và Montpellier ở miền Nam hôm qua cũng bị đưa vào vùng báo động tối đa, nâng tổng số các vùng trong diện này lên thành 8 vùng. Nước Pháp sau 2 ngày có số người nhiễm bệnh thường nhật cao ngất ngưỡng thứ 6 mùng 9 tháng 10. Là 20.000 người và thứ Bảy mùng 10 tháng 10 có 27.000 ca bệnh, hôm nay xuống còn ở mức 16.000 người trong vòng 24 giờ. Còn tại Mỹ, Tổng thống Trump lại đi vận động tranh cử sau khi tuyên bố miễn nhiễm với COVID-19. Hôm nay, ông Donald Trump sẽ đến 3 bang Florida, Pennsylvania, Iowa trong vòng 3 ngày, với hy vọng bắt kịp đối thủ dân chủ Joe Biden từ đây cho đến ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mùng 3 tháng 11.
Sau khi được xét nghiệm dương tính với virus corona ngày 1 tháng 10, ông Donald Trump hôm qua tuyên bố, dường như tôi đã được miễn nhiễm, tôi không biết là miễn nhiễm trong thời gian dài hay thời gian ngắn. Hay miễn nhiễm suốt đời, không ai biết được thật sự, nhưng tôi đã miễn nhiễm. Tổng thống Trump còn chế giễu ứng cử viên dân chủ Joe Biden. Hôm nay quý vị có một vị tổng thống không cần núp dưới hầm như đối thủ của mình. Hãng tin AFP nhắc lại là cho tới nay vẫn còn nhiều điều chưa được biết về sự miễn nhiễm với COVID-19. Không ai biết chính xác là sự miễn nhiễm kéo dài bao lâu và các kháng thể bảo vệ cơ thể đến mức độ nào. Trước đó, trong một thông cáo ngắn gọn, bác sĩ chính thức của Nhà Trắng Sean Kelly khẳng định là Tổng thống Mỹ không còn bị xem là có nguy cơ lây bệnh sang người khác. Trên mạng Twitter, Tổng thống Trump liền diễn giải thông cáo này. Các bác sĩ của Nhà Trắng đã bật đèn xanh toàn diện Điều này có nghĩa là tôi không thể bị nhiễm virus nữa và tôi không thể lây sang người khác. Ngay sau đó, Twitter đã dán nhãn cảnh cáo vào tin nhắn của Tổng thống Trump vì họ cho rằng trong tin nhắn này chứa đựng những thông tin sai lạc về COVID-19. Hôm qua, Tổng thống Trump còn hàm ý là đối thủ của ông Joe Biden có thể đại bị nhiễm COVID-19. Hiện giờ, theo kết quả các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu ở cấp độ toàn quốc, ông Joe Biden vẫn hơn ông Donald Trump gần 10 điểm, và tại những bang có tính chất quyết định, ứng cử viên Dân Chủ cũng đang qua mặt đối thủ Cộng Hòa. Hôm qua, Tổng thống Trump lại khiến bác sĩ Anthony Fauci bất bình sau khi những câu nói của nhân vật rất được nể trọng ở Hoa Kỳ được sử dụng trong một video clip tranh cử của ứng cử viên Cộng Hòa. Cụ thể, đoạn video này trích một câu nói của bác sĩ Fauci để người xem tưởng rằng ông ca ngợi thành tích chống dịch COVID-19 của Tổng thống Trump.
Bộ Ngoại giao Mexico ngày 10 tháng 10 vừa qua xác nhận ít nhất có 2 công dân Mexico phải chịu các cuộc phẫu thuật phụ sản mà không có sự đồng tình của họ tại một trại tạm giữ người nhập cư ở bang Georgia, Hoa Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Mexico, các quan chức lãnh sự Mexico ở Atlanta đã xác định được danh tính của 2 người phụ nữ trên nhờ vào các cuộc điều tra được tổ chức phi chính phủ Project South tiến hành và tiết lộ hồi cuối tháng 9 năm nay về những cuộc phẫu thuật triệt sản cưỡng bức. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Mexico, 2 người phụ nữ này bị ép phẫu thuật triệt sản mà không nhận được một sự giải thích nào bằng tiếng Tây Ban Nha về các chẩn đoán y khoa, bản chất của cuộc giải phẫu cũng như là không được chăm sóc hậu phẫu. Theo tổ chức Project South có trụ sở ở Atlanta, bang Georgia, ít nhất có đến 17 phụ nữ Mexico bị triệt sản mà không có sự chấp thuận của đối tượng liên quan hay không được cung cấp những thông tin cần thiết. Những cáo buộc này được đưa ra dựa trên lời chứng của một nữ y tá từng làm việc cho trại giam Equin, nữ dân biểu Pramila Jayapal thuộc đảng Dân Chủ đã ở Hạ viện đã lên tiếng yêu cầu mở một cuộc điều tra. Trở lại với thời sự châu Âu, Ankara thông báo tàu khảo sát địa chấn được nhiều tàu hải quân hộ tống sẽ quay trở lại vùng đông Địa Trung Hải kể từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 10 năm nay. Từ Istanbul, thông tín viên Al-Lawer cho biết thêm.
Thông báo điều tàu khảo sát Oruc Price trở lại phía đông Địa Trung Hải, kể cả trong khu vực ở phía nam của đảo Castellorizo của Hy Lạp, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 2 cây số, có nguy cơ khiến cả Athens lẫn Bruxelles cùng xem đây là một hành động khiêu khích từ phía Ankara, nhất là trong chuyến đi khảo sát địa chấn lần này. Tàu của Thổ Nhĩ Kỳ lại được tàu tiếp liệu và vận tải Ataman và Sentris Han hộ tống, đành rằng vào tháng trước khi mà tàu Oruk Rice trở về cảng Antalya thì các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cho biết chiếc tàu này sẽ phải được trùng tu và sau đó tiếp tục nhiệm vụ thăm dò dầu khí. Tuy nhiên, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khi đó cũng đã rõ ràng xem đây là một cử chỉ hòa hoãn nhằm gửi đến Hy Lạp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao. Trên thực tế thì căng thẳng đã thuyên giảm hẳn trong những tuần lễ gần đây. Ankara và Athens thậm chí còn thông báo sẽ tiến hành các cuộc thương lượng thăm dò về những bất đồng giữa hai nước tại vùng phía đông Địa Trung Hải. Ngoại trưởng Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã có một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với nhau. Khi điều động tàu khảo sát địa chấn ở vùng biển có tranh chấp với Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ hứng chịu các đòn trừng phạt của Liên hiệp châu Âu.
Anadolu Istanbul, RFI.
Về thời sự Trung Đông, nhiều nhóm vũ trang Iraq được Iran hậu thuẫn ngày hôm qua thông báo tạm ngừng các hoạt động tấn công nhắm vào các lực lượng Mỹ với điều kiện chính phủ Iraq đưa ra một lịch trình rút lính Mỹ. Từ Baghdad, thông tín viên đài RFI Lucille Wasserman giải thích.
Các nhóm vũ trang đưa ra một lệnh ngừng bắn có điều kiện. Một trong số các nhóm vũ trang thân Tehran mạnh nhất tại Iraq đã khẳng định như vậy. Phát ngôn viên này bảo đảm rằng các cuộc tấn công được tiến hành thường xuyên nhắm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq sẽ không tái diễn nữa nếu như tất cả các đội quân của Hoa Kỳ rút đi. Phát ngôn viên này không ấn định thời hạn chót nhưng đe dọa sẽ có những vụ tấn công dữ dội hơn nếu như Mỹ vẫn nấn ná ở lại trên lãnh thổ của Iraq. Những thông báo này được đưa ra vào lúc hồi tháng trước Washington dọa đóng cửa tòa đại sứ của Mỹ ở Baghdad nếu như chính phủ Iraq không gia tăng nỗ lực nhằm chấm dứt các vụ tấn công. Trước đó thì căng thẳng đã gia tăng một nấc tại Iraq ngay từ đầu năm nay khi mà nước này có nguy cơ trở thành địa bàn đối đầu giữa Mỹ và Iran.
Hồi tháng 6 vừa qua, Baghdad và Washington đã thông qua một chương trình rút quân dần dần và 1/3 số lính Mỹ đã rời Iraq vào tháng 9, nhưng hiện vẫn còn 3.000 quân nhân Mỹ đồn trú ở Iraq. 3.000 vẫn còn là quá nhiều theo như các nhóm vũ trang vốn dĩ đòi hỏi một kế hoạch chi tiết rút hết toàn bộ lính Mỹ.
Lucille Wasserman, Baghdad, RFI.
Một lần nữa, Nobel Kinh tế lại về tay Hoa Kỳ. Giải thưởng lần này được trao cho hai chuyên gia Paul Milgrom và Robert Wilson nhờ những nghiên cứu cho phép cải tiến lý thuyết đấu giá và những phát minh về những hình thức đấu giá mới.
Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển trưa nay khi thông báo quyết định vinh danh các công trình nghiên cứu của hai kinh tế gia người Mỹ Milgrom và Wilson đã giải thích, ở khắp mọi nơi, lý thuyết đấu giá ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hai nhà khoa học kinh tế Paul R. Milgrom, 72 tuổi, và Robert B. Wilson, 83 tuổi, đã có những đóng góp cải tiến lý thuyết này và đã mở ra những con đường mới giúp ích cho cả bên mua lẫn bên bán, cũng như là cho những người phải đóng thuế cho chính phủ trên toàn cầu từ trong nguyên văn. Hai kinh tế gia Milgrom và Wilson là những người phát minh ra hình thức bán đấu giá các giấy phép cho các tập đoàn viễn thông của Mỹ để khai thác các tần số vô tuyến. Cả hai giảng dạy tại Đại học Stanford. Trong 20 năm trở lại đây, gần 3/4 các giải thưởng Nobel kinh tế đều thuộc về tay các nhà nghiên cứu người Mỹ.
Tại Việt Nam, thiệt hại nhân mạng tiếp tục tăng vì lũ lụt. Những cơn mưa như trút tiếp tục gây thêm nhiều thiệt hại nhân mạng tại Việt Nam. Theo số liệu của chính quyền các tỉnh miền Trung cung cấp ngày hôm nay, đã có 18 người chết, hơn 10 người mất tích và gần 46.000 người phải sơ tán. Hình ảnh truyền thông Việt Nam cho thấy nhiều ngôi làng ở Quảng Trị và Quảng Nam nhấn chìm nhiều ngôi làng, trong khi nước lũ tiếp tục dâng lên tại cố đô Huế và thành phố du lịch Hội An. Cả nước hôm nay chuẩn bị đón những cơn mưa thác trong những ngày sắp tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tên lửa đời mới Bắc Triều Tiên nhắc nhở Hoa Kỳ về tiềm lực quân sự của Bình Nhưỡng, Thanh Hà trình bày.
Biden và Trump cùng trong tầm ngắm của Bắc Triều Tiên khi Bình Nhưỡng chọn đúng thời điểm 3 tuần trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ để phô trương hỏa lực. Hình ảnh 4 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa lừng lững xuất hiện trong đêm tối trên quảng trường Kim Nhật Thành hôm 10 tháng 10, trực tiếp thách thức hệ thống phòng thủ của Mỹ và ngầm nhắc nhở chính quyền Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới về tiềm lực quân sự của chế độ Kim Jong-un. Trong bối cảnh bất thường vì COVID-19, lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên cũng đã được tổ chức trong những điều kiện không bình thường. Truyền thông quốc tế và thậm chí là các nhà ngoại giao nước ngoài đã không được mời đến tham dự sự kiện. Vào lúc đúng nửa đêm, khi vừa bước sang ngày 10 tháng 10, lãnh tụ Kim Jong-un trên khán đài khẳng định quyết tâm tiếp tục theo đuổi các phương tiện răn đe, nâng cao khả năng phòng thủ nhằm kềm hãm mọi ý đồ nguy hiểm của những lực lượng thù nghịch. Minh họa cho điều này là một màn trình diễn ngoạn mục phô trương với đỉnh điểm là tên lửa ICBM cực lớn được đặt trên những chiếc xe vận tải tưởng chừng dài như bất tận. Vũ khí mới này của Bắc Triều Tiên còn lớn hơn cả loại tên lửa Hwasong 15 có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ như ghi nhận của các chuyên gia quốc tế. Diễn văn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên không một lần trực tiếp nhắc đến tên Hoa Kỳ, thế nhưng tất cả đều biết đây là thông điệp mạnh mẽ mà Bình Nhưỡng gửi đến chính quyền Mỹ trong tương lai. Sau hơn 2 năm kể từ khi Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ khởi động đàm phán về tiến trình giải trừ hạt nhân, thì hồ sơ này vẫn hoàn toàn lâm vào bế tắc. Bình Nhưỡng vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của các biện pháp trừng phạt quốc tế. Theo nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ Middlebury ở California, tên lửa đời mới của Bắc Triều Tiên rõ ràng là nhằm thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đặt tại Alaska. Giới chuyên gia cũng đã căn cứ vào những hình ảnh qua vô tuyến truyền hình của Bắc Triều Tiên để phỏng đoán rằng tên lửa cực lớn này dài 24 mét, có đường kính là 2,5 mét, với khoảng nhiên liệu có thể lên lên tới 100 tấn xăng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là loại vũ khí này quá nặng để có thể sử dụng. Do vậy cũng không loại trừ khả năng đây trước hết là một đòn nhằm răn đe Mỹ chớ nên xem thường địch thủ, nhất là cho tới nay Bình Nhưỡng chưa tiến hành thử nghiệm loại tên lửa đời mới này. Thậm chí có một số tiếng nói còn không loại trừ khả năng là Bắc Triều Tiên chỉ có thể phô trương mô hình mẫu để hù dọa thiên hạ. Có điều trong quá khứ, trước khi bước vào Nhà Trắng hồi tháng Giêng 2017, ông Trump trên tin nhắn Twitter từng khẳng định rằng Bắc Triều Tiên không bao giờ phát triển được loại vũ khí có thể bắn tới lãnh thổ của Mỹ, để rồi hơn một năm sau đó, ở cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã phải ba lần thân chinh sang châu Á để bắt tay với lãnh tụ Kim Jong-un. Bên cạnh những đồn đoán về thực chất của tên lửa mới Bắc Triều Tiên thì chỉ nội việc Bình Nhưỡng trình làng loại vũ khí này cận ngày bầu cử Tổng thống Mỹ cũng đủ cho thấy là Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đẩy mạnh các phương tiện quân sự cho phép Kim Jong-un có thêm trọng lượng khi trở lại bàn đàm phán với Mỹ. Về phần nhà phân tích Andrei Lankov thuộc nhóm nghiên cứu Korea Risk Group có trụ sở tại Washington thì ông không một chút nghi ngờ dù muốn hay không Bắc Triều Tiên cũng là một cường quốc hạt nhân và có thể là quốc gia thứ ba sau Nga và Trung Quốc có phương tiện bắn tới lãnh thổ của Mỹ. Có điều theo Andrei Lankov, Bắc Triều Tiên biết dừng lại đúng lúc Bình Nhưỡng muốn đối phương hiểu rằng sớm muộn gì thì Mỹ cũng phải đàm phán với Bắc Triều Tiên và Washington, càng chần chừ chừng nào thì lại càng bất lợi cho Mỹ cũng như là cho cộng đồng quốc tế chừng nấy. Theo nhà quan sát Shin Bom-chul thuộc Viện Nghiên cứu của Hàn Quốc thì Bắc Triều Tiên chỉ khoe vũ khí lợi hại chứ chưa tiến hành thử nghiệm và đây là làn danh đỏ mà Bình Nhưỡng thận trọng tránh vượt qua. Nhưng hành động này ngầm nhắc nhở Tổng thống Trump rằng trong trường hợp tái đắc cử, nếu như Nhà Trắng vẫn làm ngơ với hồ sơ Bắc Triều Tiên thì không có gì cấm cản Kim Jong-un cho thử nghiệm tên lửa đời mới này. Lời cảnh cáo ấy cũng nhắm tới ứng cử viên của bên Đảng Dân Chủ là Joe Biden. Ở Washington, cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều không có phản ứng gì về màn trình diễn vũ khí vừa qua của Bình Nhưỡng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam được lợi và thiệt gì nếu kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực? Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon, Pháp. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Bóng đá châu Âu, thị trường chuyển nhượng vẫn sôi động trong mùa dịch. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thùy Dương nói về chủ đề Phải chăng quan hệ Iran và Trung Quốc là một liên minh chống Mỹ.
Thưa quý vị, sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Trung Đông ngày càng mạnh mẽ. Trung Đông cũng trở nên quan trọng hơn đối với Bắc Kinh trong những năm gần đây, không chỉ vì nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, mà còn vì tầm quan trọng của khu vực này trong con đường tơ lụa mới. Chuyên gia Didier Chaudet trên trang Asialist ngày 1 tháng 10 nhận định, Bắc Kinh vẫn chưa đủ khả năng quân sự để nuôi dưỡng ảnh hưởng ở Trung Đông, nhưng Trung Quốc lại có một sức mạnh kinh tế đáng kể và một chính sách đối ngoại thực dụng, từ chối lập liên minh để tránh bị lôi kéo vào những xung đột không có lợi cho mình. Tại Trung Đông, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được dành cho các quốc gia quan trọng nhất đối với các mục tiêu của Trung Quốc, trong đó phải kể đến Iran. Những tiết lộ mới đây cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của Tehran đối với Tập Cận Bình. Hồi tháng 7, báo Mỹ New York Times tiết lộ rằng Bắc Kinh đang đàm phán với Tehran một kế hoạch 25 năm để có được nguồn cung ứng dầu mỏ ở giá thấp, nhưng trên hết là khoản đầu tư 400 tỷ đô la của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng của Iran, viễn thông và an ninh mạng. Thỏa thuận cũng nói đến khả năng hợp tác quân sự.
Liệu Hoa Kỳ có cần lo ngại về quan hệ giữa Iran và Trung Quốc hay không?
Thông báo về kế hoạch trên đã khiến chính quyền Trump lo ngại. Washington hiểu rằng sự xích lại gần nhau giữa đối thủ chính của Mỹ trên trường quốc tế và ở Trung Đông ít nhất sẽ khiến chính sách gây áp lực tối đa đối với Iran trở nên khó khăn hơn nhiều. Dường như nỗi lo của Washington là hơi quá. Một mặt, không dễ để Quốc hội Iran phê chuẩn thỏa thuận này. Mặt khác, ở Trung Đông, Trung Quốc cũng có quan hệ tốt đối với những kẻ thù không đội trời chung của Iran như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel. Còn về phía Trung Quốc, chuyên gia Didier Chaudet cho rằng Bắc Kinh tăng cường các mối quan hệ song phương, không nhằm tạo liên minh chống Tây phương. Cho đến nay, Tập Cận Bình cũng không có biểu hiện gì là sẵn sàng đối đầu trực diện với Washington để bảo vệ Tehran.
mối quan hệ Trung Quốc và Iran có là một mối quan hệ tương đối và được mong chờ hay không?
Trước hết, thỏa thuận Iran-Trung Quốc là phản ứng của Iran đối việc chính quyền Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân được xây dựng thời Obama. Thông điệp của Tehran rất rõ ràng, nếu thiếu người đối thoại hợp lý ở phương Tây, Iran có thể tiếp cận với các nước mạnh khác. Thực ra, ý tưởng về một thỏa thuận hợp tác giữa Tehran và Bắc Kinh đã có từ năm 2016, nhưng cho đến nay Bắc Kinh và Tehran mới cụ thể hóa ý tưởng đó. Điều này cho thấy Trung Quốc chưa sẵn sàng phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran và quan hệ này không được xây dựng để chống lại nguyên trạng trong khu vực. Chuyên gia Didier Chaudet nhấn mạnh, đương nhiên là mối quan hệ Trung Quốc-Iran là quan trọng, nhưng đánh giá quá cao quan hệ này hay nói về một liên minh là hiểu sai về tình hình Trung Đông và chính sách ngoại giao của Trung Quốc.
Phải chăng thỏa thuận Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là hành động của Mỹ nhằm chống lại Iran và Trung Quốc?
Hiệp ước hòa bình giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel, sau đó là với Bahrain, tạo thành các thỏa thuận Abraham, được giới thiệu là để nhắm vào lợi ích của Iran và Trung Quốc. Chính quyền Tehran hiểu rõ Iran thực sự là một trong những đối tượng mà mối quan hệ hợp tác giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhắm vào. Nếu Tehran bị đe dọa hoặc suy yếu khiến bạo lực ở Trung Đông bùng nổ, hoặc về lâu dài Tehran phải khuất phục cho các lực lượng thần Mỹ, thì điều đó lại không có lợi cho các lợi ích của Trung Quốc trong khu vực. Về phía Mỹ, mặc dù thỏa thuận Abraham không có các điều khoản chống Trung Quốc, nhưng vào ngày thỏa thuận giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được công bố, Washington cho biết gần đạt được một thỏa thuận khác với Israel nhằm loại Trung Quốc ra khỏi sự phát triển mạng 5G ở Israel. Trong những tháng gần đây, Mỹ cũng công khai thúc giục các nước vùng vịnh lựa chọn hoặc Bắc Kinh hoặc Washington. Ngoài ra, thỏa thuận hòa bình được công bố còn gắn với một dự án liên minh giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ tập trung vào an ninh hàng hải. Được cho là để chống lại Iran, liên minh này sẽ bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz, vốn giữ vai trò thiết yếu đối với thương mại quốc tế về chất đốt, và eo biển Bab el-Mandeb nối kênh đào Suez với Ấn Độ Dương. Hai eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb nối với eo biển Malacca nổi tiếng rất quan trọng cho kinh tế và các dự án địa chính trị của Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh có khả năng hành động ở eo biển Malacca. Điều này có thể gây hại cho Trung Quốc. Với thỏa thuận này, Washington khẳng định sự thống trị của hải quân.
Đây có là một thỏa thuận hòa bình vừa tích cực vừa tiêu cực cho lợi ích của Trung Quốc hay không?
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn tránh căng thẳng gia tăng với Tehran. Dubai vốn dĩ ủng hộ dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc và là thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á do Bắc Kinh khởi xướng. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất còn là nơi đặt trụ sở của 4.000 doanh nghiệp Trung Quốc và có hơn 200.000 người Trung Quốc sinh sống, được ví như một Hồng Kông khác. Về phía Israel, nếu phải lựa chọn giữa đồng minh lâu đời là Mỹ và đối tác kinh tế Trung Quốc, Israel sẽ dễ dàng quyết định. Nhưng trước mắt, nước này không cho rằng Trung Quốc là một mối đe dọa. Trung Quốc là một nhà đầu tư lớn, nhất là về công nghệ, nên vẫn là một đối tác kinh tế quan trọng. Vì vậy, thỏa thuận giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không hẳn là một điều tồi tệ đối với Trung Quốc. Cho đến nay, cả hai nước dường như vẫn coi mối quan hệ với Trung Quốc là một nguồn cơ hội. Tuy nhiên, vẫn có hai điểm có thể gây lo ngại cho Bắc Kinh. Một mặt, Tehran là một phần quan trọng trong cuộc chơi của Trung Quốc ở Trung Đông, nhưng vẫn là một trong những lý do chính dẫn đến các thỏa thuận Abraham. Mặt khác, việc Mỹ phản đối sự hiện diện của Trung Quốc ở Trung Đông là rõ ràng và có thể thúc đẩy các cuộc chiến tranh lạnh có hại cho Trung Đông, ngăn cản sự ổn định của khu vực này. Cũng chính vì điều này mà nhiều nước muốn được đặt dưới sự bảo vệ của Trung Quốc. Trung Quốc đang tự khẳng định là yếu tố không thể thiếu ở Trung Đông. Bắc Kinh có thể hiện diện nhiều hơn mà không khuấy động căng thẳng trong vùng, mong muốn hợp tác với tất cả các nước, từ Israel đến Iran qua bán đảo Ả Rập. Từ chối các liên minh độc quyền lại có khả năng kinh tế, Trung Quốc trở thành một đối tác có giá trị của các quốc gia trong khu vực, thậm chí là các nước Trung Đông đều muốn có sự hiện diện của Trung Quốc. Nhưng mong muốn đầu tư mạnh của Trung Quốc vào khu vực này lại bị cản trở bởi thái độ duy trì chiến tranh lạnh giữa các đối tác chính trong khu vực, như căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út với Iran, giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Ả Rập Xê Út hay giữa Iran với Israel. Sự phụ thuộc của một số nước vào Hoa Kỳ chỉ có thể thúc đẩy cái gọi là cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai đã trở thành tâm điểm mối quan hệ giữa các quốc gia trong vùng. Iran là một quốc gia hoàn toàn độc lập với Hoa Kỳ và là mục tiêu của cả Washington và các lực lượng thần Mỹ trong khu vực. Do vậy, ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực tùy thuộc vào tương lai của Iran. nếu cuộc chiến tranh lạnh ở Trung Đông chống Iran ngày càng bớt căng thẳng, thì đương nhiên các cơ hội của Trung Quốc sẽ bị giảm đi. Chính vì thế, sự ổn định của Tehran và sự gia tăng sức mạnh của Bắc Kinh tại Trung Đông sẽ gắn bó với nhau trong những năm tới.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hai khu trục hạm và một tàu ngầm Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh, Việt Nam. Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 toàn bộ 9 triệu dân thành phố Thanh Đảo, trong khi tại Pháp, Thủ tướng không loại trừ khả năng phong tỏa khoanh vùng. Tổng thống Trump lại đi vận động tranh cử sau khi tuyên bố miễn nhiễm với COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, tên lửa đời mới Bắc Triều Tiên nhắc nhở Hoa Kỳ về tiềm lực quân sự của Bình Nhưỡng. Theo dòng thời sự, phải chăng quan hệ Iran và Trung Quốc là một liên minh chống Mỹ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Xung đột vũ trang ở Thượng Karabakh đã tạm thời dịu xuống sau khi Azerbaijan và Armenia dưới sự hòa giải của Nga đã đạt được ngừng bắn từ cuối tuần qua. Trong cuộc khủng hoảng vùng Kapkaz, các báo Pháp tiếp tục chú ý đến vai trò châm ngòi nổ gây căng thẳng trong khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ. Hồ sơ quốc tế chính của Le Figaro là Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan triển khai trên mọi mặt trận. Giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện rõ ý đồ bành trướng vươn lên trở thành một thế lực lớn, hành động như một cường quốc khu vực, liên tiếp can dự vào các cuộc xung đột nóng ở trong khắp khu vực. Le Figaro nhận định, với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thì không bao giờ hết khủng hoảng. Syria, Libya, Đông Địa Trung Hải, Hy Lạp, Chypre, rồi qua Kapkaz. Từ đầu năm đến nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng vai trò châm lửa cho các đám cháy mới, ngay khi đám kia vừa lắng xuống. Tờ báo đặt câu hỏi, làm thế vì mục đích gì? Câu trả lời, ông Erdogan chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là sự sống còn về chính trị của ông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn ở trong nước, nên kinh tế đang suy yếu. Khủng hoảng nội bộ bắt đầu dấy lên. Mở mặt trận mới ra bên ngoài là để đánh lạc hướng dư luận trong nước. Không những thế, đó còn là một phần trong giấc mơ khôi phục đế chế thổ hùng cường Ottoman thời xa xưa. Xã luận của Le Figaro nhận xét, đóng vai trò một chiến lược già đáng sợ, Erdogan châm ngòi đám cháy ở khắp nơi mà ông ta có thể mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, ở Syria hay ở Iraq để tiêu diệt kẻ thù Kurdistan, ở Libya trên Địa Trung Hải hay Chypre để thâu tóm nguồn khí đốt. Ông không ngần ngại hành động ngược lại với lợi ích của đồng minh NATO cũng như lợi dụng sự rạn nứt giữa Nga và phương Tây. Erdogan làm được như vậy vì ông tin chắc NATO cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quá mạnh không thể trừng phạt được.
Cũng trong loạt bài về chủ đề Thổ Nhĩ Kỳ, Le Figaro có bài viết quan hệ Nga-Thổ bị thử thách trên hồ sơ Kafkaz.
Tờ báo đặt câu hỏi, liệu cuộc xung đột Thượng Karabakh bùng lên có là dấu chấm hết trong mối liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ của ông Recep Tayyip Erdogan và nước Nga của Vladimir Putin? Tác giả bài báo nhắc lại, trong lịch sử, hai đế chế Ottoman và Nga đã có nhiều cuộc chiến với nhau để tranh giành sự thống trị Trung Đông, cửa ngõ vào các vùng biển trọng yếu và kiểm soát vùng Ban Căng hay Kapkaz. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là hai đế chế cũ, lãnh đạo của họ cũng giống nhau, cũng có cùng suy nghĩ theo lối cũ trên phương diện lãnh thổ. Cả hai đều có oán thù với châu Âu. Chuyên gia về Nga Tiziana Castueva-Jean thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhận định, Vladimir Putin sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ để chia rẽ NATO, lợi dụng việc Hoa Kỳ thoái lui và phương Tây suy giảm ảnh hưởng trên thế giới. Cả hai nước lớn này nếu muốn trở lại như thời đế chế cũ để chống lại trật tự quốc tế hiện nay và dẫn thêm ảnh hưởng trong vùng Trung Đông, cả hai đều muốn đẩy phương Tây ra khỏi khu vực. Thế nhưng, cuộc xung đột Thượng Karabakh bùng lên lại đặt hai nước vào hai chiến tuyến đối đầu nhau rõ rệt. Can dự và Kapkaz là thổ đã phá hỏng nguyên trạng mà Nga vẫn duy trì trong vùng. Nếu Ankara can dự quân sự làm thay đổi tương quan lực lượng như đã làm ở Libya thì Nga sẽ không để yên. Chắc chắn, Nga không thể chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong vùng Kapkaz. Thái độ chống phương Tây không đủ để che đậy những nghịch lý giữa Nga và thổ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga hôm 11 tháng 10, ông Putin đã nói, ở tầm chính trị cấp cao, không có ai là bạn, Erdogan chắc hẳn sẽ hiểu được thông điệp đó. Bài báo kết luận, Những gì Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan có thể làm ở Syria hay Libya không thể vận hành tốt được ở Kapkaz. Thực tế đã cho thấy chỉ có Nga thành công trong việc áp đặt với hai nước liên quan Azerbaijan và Armenia để ngừng bắn tại Thượng Karabakh.
Liên quan đến thời sự châu Á, Le Figaro nhìn qua Bắc Triều Tiên trong một sự kiện, đó là cuộc diễn binh tại Bình Nhưỡng hôm 10 tháng 10, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, bài viết mang tựa đề Kim Jong-un thách thức Washington với tên lửa khổng lồ.
Điều được chú ý nhất là trong cuộc diễu binh, Bắc Triều Tiên đã giới thiệu một tên lửa lục địa mới với kích thước lớn hơn nhiều so với các loại tên lửa đã được trình diễn trước đó mà được cho rằng là có khả năng có tầm bắn vươn tới được nước Mỹ. Hình ảnh quả tên lửa dài trên chiếc xe đặc chủng hiếm hoi được đưa trên truyền hình Bắc Triều Tiên đã cuốn hút sự chú ý đặc biệt của các chuyên gia quốc tế. Theo Le Figaro, rõ ràng cuộc biểu dương sức mạnh quân sự này là nhằm lưu ý tới Washington khi mà chỉ còn vài tuần nữa đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Giới phân tích đều thống nhất cho rằng cuộc biểu dương vũ khí và diễn văn của Kim Jong-un nhằm khẳng định rằng chế độ Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi phát triển kho vũ khí chiến lược của họ bất chấp những lần bắt tay hay tuyên bố đầy an tâm của ông Trump. Những dấu hiệu này cho thấy chế độ Kim Jong-un sẽ còn lên gân trong những tháng tới đây.
Vẫn liên quan đến châu Á, báo Leseco trở lại thời sự của Trung Quốc gia nhập chương trình dành 2 tỷ liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo do Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng.
Theo Leseco, ở đâu Mỹ rút ra thì ở đó Trung Quốc lao vào. Minh họa mới nhất là Bắc Kinh đã quyết định tham gia sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới, có tên gọi là COVAX, nhằm bảo đảm cho các nước nghèo trên thế giới được tiếp cận vaccine phòng COVID-19 miễn phí. Chương trình này, ngay từ giờ, đã nhận được những hứa hẹn cung cấp vaccine, dù chưa có, của nhiều nước, với hy vọng sẽ thu thập được khoảng 1,8 tỷ liều từ 20 quốc gia. Theo Leseco, quyết định của Bắc Kinh còn nhằm mục đích đánh bóng lại hình ảnh quốc tế của họ. Một điều tra mới đây của Pew Research Center cho thấy cảm nhận tiêu cực về Trung Quốc đã lên cao đến kỷ lục ở các nước phát triển. Chuyên gia Antoine Bondas thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp nhận định quyết định thể hiện quyết tâm của Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc có trách nhiệm và đó cũng là để chứng tỏ họ có khả năng sớm cho ra đời vaccine phòng COVID-19. Leseco cho biết thêm, trên tổng số 11 vaccine hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người thì có 5 loại có nguồn gốc Trung Quốc. Tờ báo dẫn lời một quan chức y tế Trung Quốc hồi tháng 9 vừa rồi khẳng định, ngay cả trước khi kết thúc thử nghiệm giai đoạn 3, từ đầu tháng 7 Trung Quốc đã cho tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với hàng trăm nghìn người, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực thể thao, y tế, quân đội và nhân viên ngoại giao ở nước ngoài.
Một sự kiện thể thao được hầu hết các tờ báo đăng tải là giải quần vợt quốc tế Roland Garros 2020 vừa khép lại với chiến thắng tiếp tục thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal.
Le Figaro chạy tựa trang nhất Rafael Nadal, ông vua Roland Garros. Tờ báo ghi nhận một giải năm nay vì khủng hoảng dịch, Roland Garros đã phải lui lại mùa thu và người ta nghĩ đây sẽ là một giải đấu không lường trước được những bất ngờ. Nhưng kết cục lại không có gì khó đoán người chiến thắng. Rafael Nadal đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước tay vợt Serbia Novak Djokovic ở trận chung kết qua 3 ván đấu với tỷ số 6-0, 6-2 và 7-5. Nadal trở thành bức tượng không lật đổ được của Roland Garros. Chưa bao giờ trong lịch sử làng quần vợt thế giới một người có thể giành được quá 12 danh hiệu vô địch trong cùng một giải đấu lớn. Thế nhưng Rafael Nadal đã làm được điều đó với danh hiệu vô địch thứ 13 tại Roland Garros. Từ năm 2005 đến giờ, tay vợt Tây Ban Nha này mới chỉ thất bại có 2 giải đấu. Anh xứng đáng với tên gọi ông Hoàng sân đất nện. Nadal dường như được lập trình để chiến thắng ở Paris, cho dù giải đấu diễn ra mùa nào, tờ báo ca ngợi.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thu Hằng đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp về chủ đề Việt Nam được lợi và thiệt gì nếu kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Những đòi hỏi của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông ngày càng bị nhiều nước phương Tây lên án vì trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Điều này cho thấy các nước không chấp nhận việc Trung Quốc ngang nhiên khống chế, gia tăng quân sự hóa vùng biển được coi là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. ngoài những nước ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc, thì lần đầu tiên Washington chính thức công bố lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách tại Biển Đông vào ngày 13 tháng 7 năm 2020. Tiếp theo, Úc vào ngày 23 tháng 7 và ba nước châu Âu, Pháp, Đức và Anh vào ngày 16 tháng 9 đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc xác định những đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông của Bắc Kinh là không có cơ sở pháp lý và không có giá trị theo phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016, chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Bối cảnh hiện nay có thuận lợi cho Việt Nam nếu tính đến việc kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài thường trực PCA hay không? Việt Nam sẽ được gì, mất gì nếu kiện? Hà Nội có sẵn sàng nhân nhượng để lập mặt trận chung với Philippines đối phó với Trung Quốc không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon ở Pháp, tiếp tục trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Gédéon, chúng ta đã đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 tác động như thế nào đến đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Giả sử Việt Nam kiện những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ra trước Tòa trọng tài quốc tế, thì Việt Nam có thể phản đối những điểm nào?
Cần phải nhắc lại một điểm thú vị, đó là dù không trực tiếp cục Philippines tham gia kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài thường trực vào năm 2013, nhưng chỉ vài tháng sau, tức vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, Việt Nam đã đệ trình lên tòa một bản tuyên bố quyền lợi. Trong văn bản rất quan trọng này, Việt Nam yêu cầu tòa trọng tài thường trực cân nhắc đến lập trường của Việt Nam ở 4 điểm. Thứ nhất là Hà Nội chấp nhận thẩm quyền của tòa trọng tài thường trực trong thủ tục được tiến hành. Thứ hai là Việt Nam yêu cầu các lợi ích và quyền lợi của mình được bảo tồn trong tiến trình xét xử vụ kiện này. Thứ ba là Việt Nam ghi nhận Philippines không yêu cầu tòa trọng tài thường trực xem xét những vấn đề không thuộc thẩm quyền phán xét của tòa, trong đó có vấn đề chủ quyền. Điểm thứ tư là Hà Nội tái khẳng định bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong đường 9 đoạn. Bản tuyên bố quyền lợi này cũng nêu rõ Việt Nam tuyên bố không một thực thể nào mà Philippines nêu trong đơn kiện có thể tạo các quyền hàng hải ở ngoài phạm vi 12 hải lý. Nói một cách khác là chỉ liên quan đến vùng lãnh hải 12 hải lý quanh mỗi thực thể. Cuối cùng Việt Nam yêu cầu được nhận tất cả mọi bản sao tài liệu được sử dụng trong tiến trình trọng tài. Chúng ta thấy là năm 2014, Việt Nam đã tự can dự vào phạm vi tranh chấp có thể sẽ được đệ trình bởi vì Hà Nội đã chấp nhận trước thẩm quyền của Tòa trọng tài thường trực. Tiếp theo là ngầm chấp nhận quyết định là không một thực thể nào hình thành được vùng đặc quyền kinh tế và cho thấy là Tòa trọng tài thường trực không thể ra phán quyết về chủ quyền. Đó là những điểm mà Hà Nội chấp nhận đối với quần đảo Trường Sa, tương tự đối với Hoàng Sa. Nếu Việt Nam kiện những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ra Tòa trọng tài thường trực, theo ý kiến của tôi, Hà Nội có thể kiện ở hai điểm. Thứ nhất là những yêu sách lãnh hải của Trung Quốc nằm trong đường 9 đoạn, cũng như khả năng yêu cầu Tòa trọng tài thường trực tái khẳng định tính chất bất hợp pháp của đường 9 đoạn. Thứ hai là Hà Nội có thể yêu cầu tòa lên án những hành động lấn chiếm của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vì bản đồ đường 9 đoạn do Bắc Kinh tự vẽ chồng lấn rất lớn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Giả sử Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết, thì phán quyết này sẽ tác động như thế nào đến những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam?
Dựa vào những gì mà chúng ta vừa đề cập, sẽ không có hệ quả trực tiếp, bởi vì thông thường Tòa trọng tài thường trực không có thẩm quyền phán quyết về chủ quyền. Vì thế, chủ đề này sẽ vẫn tạm gác đó trong lúc chờ giải pháp chính trị.
Les questions de souveraineté resteront en suspens dans l'attente de règlement politique.
Ngày 13 tháng 7 năm 2020, lần đầu tiên Hoa Kỳ đề cập trực tiếp về những tranh chấp giữa các bên ở Biển Đông. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là một lợi thế cho Việt Nam hay ngược lại?
Có thể là có lợi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nước Mỹ, vì người ta vẫn thấy tính trung lập ban đầu của Mỹ về vấn đề quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa dần dần bị yếu đi. Cho đến năm 2020, Hoa Kỳ vẫn nói là không tuyên bố về vấn đề chủ quyền, mà chỉ tuyên bố về nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải. Nếu thêm cả những tuyên bố của Úc và Đức về vấn đề Biển Đông, thì có thể nói là trong bối cảnh mới này, Việt Nam có thể có lợi khi tái kích hoạt khía cạnh pháp lý và viện đến Tòa trọng tài thường trực quốc tế về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tuy nhiên, hiện tại bối cảnh trở nên thuận lợi bởi vì có ít nhất hai lý do. Ngoài những yếu tố vừa nêu lên liên quan đến lập trường của Mỹ, lý do thứ nhất là hiện giờ vị thế của Bắc Kinh đang suy yếu cả về kinh tế lẫn hình ảnh. Về kinh tế, cuộc chiến thương mại gây thiệt hại rất nhiều cho Trung Quốc và tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc bị tác động do những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Thêm vào đó phải kể đến các biện pháp của Washington chống tập đoàn công nghệ Huawei, cấm thâm nhập thị trường Mỹ, đặc biệt là Huawei bị cấm tham gia thị trường 5G ở châu Âu, cũng như nhiều yếu tố khác. Hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới cũng bị xấu đi rõ rệt do các biện pháp chấn áp người biểu tình Hồng Kông, rồi người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Thêm vào đó là những nghi ngờ về nguồn gốc của virus corona, cũng như cách xử lý dịch của Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt. Yếu tố thứ hai là trên thế giới, vấn đề chủ quyền hàng hải ngày càng được các nước liên quan chú ý, lấy ví dụ như tranh chấp giữa Pháp và Madagascar về quần đảo Epax ở Ấn Độ Dương, hay tranh chấp giữa Pháp và đảo Maurice về đảo Tromelin. Qua đó chúng ta thấy là không gian biển và sự phân chia chủ quyền giữa các nước hiện trở thành một mối bận tâm ngày càng lớn về những thách thức địa chiến lược cũng như lợi ích địa kinh tế. Trong bối cảnh chung đó, có lẽ Việt Nam sẽ quan tâm đến việc thể hiện thẳng thắn về vấn đề Biển Đông, đặc biệt là trước cơ chế tài phán liên chính phủ như Tòa trọng tài thường trực. Tuy nhiên, theo những điểm được nêu ở trên, trước khi tiến hành thì Việt Nam cần cân nhắc rất kỹ các câu hỏi muốn tòa trả lời, bởi vì chúng ta đã thấy là trong phán quyết năm 2016, Tòa trọng tài thường trực đã trả lời một phần liên quan đến lập trường của Việt Nam khi bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, tương tự với vài điểm trong lập trường của chính Việt Nam.
Như vậy, phải chăng Trung Quốc sẽ phải chịu sức ép lớn hơn về mặt pháp lý nếu có thêm đơn kiện của Việt Nam?
De mon point de vue, que l'intérêt principal d'une telle saisine de la Cour serait de réitérer la condamnation.
Theo tôi, lợi ích của việc viện đến một tòa án như vậy có lẽ là để tái khẳng định phán quyết lên án của Tòa trọng tài thường trực đối với những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, và như vậy làm gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong trường hợp này thì Hà Nội cần tiếp tục đối thoại với Philippines và tránh đối đầu với Manila, bởi vì điều này cho phép hình thành một mặt trận ngoại giao được củng cố hơn thông qua các quyết định theo luật pháp quốc tế và làm suy yếu lập trường của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là theo tôi dường như rất khó tìm ra được một giải pháp mà không phải đàm phán lâu dài trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung hiện rất căng thẳng. Người ta có thể hình dung ra là tình hình trở nên xấu đi, theo hướng sẽ dẫn đến một cuộc xung đột công khai, ít nhiều có giới hạn về quy mô, và có thể dẫn đến giả thuyết là Bắc Kinh buộc phải rút lui, mở đường tiến cho các nước đối lập với Trung Quốc ở Biển Đông. Dĩ nhiên, trường hợp như vậy được cho là mang lại kết quả tích cực, sẽ buộc Bắc Kinh phải xem lại những yêu sách độc quyền và mở đường cho đối thoại trực tiếp. Nhưng để đạt được điều này thì các tác nhân khác cũng phải đánh giá sự cạnh tranh giữa họ với nhau. Vì thế, căn cứ vào vấn đề những lợi ích đang bị đe dọa, vào số lượng phản ứng liên quan, có lẽ là hợp lý khi nghĩ rằng chỉ có thể tìm ra được các giải pháp trên cơ sở đàm phán đa phương và nhân nhượng, một kiểu nhân nhượng có thể thực hiện được, cũng như tính đến việc phân chia các vùng biển ở Biển Đông theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, có nghĩa là những vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước liên quan. Trong trường hợp này, một phần các đảo của nước này có thể sẽ nằm trong các vùng đặc quyền kinh tế của nước khác và quy chế của một số vùng khác cần được đàm phán. Chúng ta cũng có thể hình dung ra biện pháp đồng quản lý một số vùng biển và một số thực thể. Nhưng trong mọi trường hợp thì vẫn có khả năng tìm ra được một giải pháp, dù là trong giả thuyết một cuộc xung đột vũ trang buộc một hoặc nhiều nước phải rút lui, hoặc trong trường hợp tự nguyện thương lượng. Tuy nhiên, giả thuyết thứ hai, tức giả thuyết thương lượng, liên quan chặt chẽ đến việc Trung Quốc thay đổi lập trường. Vấn đề đặt ra là Trung Quốc liệu có sẵn sàng hay có bị buộc phải thay đổi lập trường về Biển Đông hay không?
Philippines yêu cầu đưa phán quyết 2016 của Tòa trọng tài thường trực vào đàm phán COC. Xin ông cho biết là điểm này tác động như thế nào đến lập trường của Việt Nam?
Vấn đề bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông khá là tế nhị, bởi vì trái với tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, bộ quy tắc ứng xử sẽ mang tính ràng buộc đối với tất cả các bên. Có lẽ là vì lý do đó mà bộ quy tắc ứng xử tiêu tốn rất nhiều thời gian đàm phán ở cấp ASEAN và thực sự không có nhiều tiến triển về vấn đề này. Phía Philippines hoàn toàn có lợi nếu phán quyết của tòa án được đưa vào bộ quy tắc ứng xử, nhưng hẳn Trung Quốc sẽ phản đối vì không có lợi cho Bắc Kinh. Về phía Việt Nam, có lẽ Hà Nội sẽ ủng hộ Philippines. Có thể là về mặt ngoại giao, Việt Nam có lợi khi dựa nhiều hơn vào Philippines, tương tự như Manila dựa vào Hà Nội để cùng tăng cường lập trường của nhau. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Việt Nam đến lúc đó có lẽ sẽ phải chấp thuận nguyên tắc nhân nhượng, vì có được một mặt trận chung với Philippines, cũng như nếu Hà Nội chấp nhận đưa phán quyết của Tòa trọng tài thường trực vào đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, thì có nghĩa là Việt Nam sẽ phải sẵn sàng thương lượng với quần đảo Trường Sa, trong khi lập trường ban đầu của Việt Nam hiện vẫn được Hà Nội khẳng định, đó là toàn bộ quần đảo Trường Sa thuộc về Việt Nam. Qua tất cả những yếu tố nói trên, có thể cho rằng sẽ có khả năng đàm phán và có thể là Việt Nam phải chấp nhận lùi một bước trong lập trường của mình về vấn đề này.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.
Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Bóng đá châu Âu, thị trường chuyển nhượng vẫn sôi động trong mùa dịch.
Tạp chí thể thao.
Trận đại dịch COVID-19 kéo dài dai dẳng đã làm tê liệt làng bóng đá thế giới trong suốt nhiều tháng rời. Khắp nơi các giải đấu bị hủy bỏ, sân vận động trống không, doanh thu thâm hụt, các hợp đồng tài trợ, quảng cáo bị cắt giảm. Thế nhưng đợt chuyển nhượng mùa hè vừa khép lại hôm 5 tháng 10 cho thấy dường như bóng đá châu Âu không biết đến khủng hoảng. Rất đông các câu lạc bộ của làng bóng châu Âu vẫn không ngần ngại mở hầu bao chi hàng trăm triệu đô la để mua sắm lực lượng. Chỉ vài tháng trước, hầu hết các câu lạc bộ giàu có của làng bóng châu Âu đều báo thất thu cả trăm triệu euro, kêu ca về tình trạng tài chính thế thảm có nguy cơ phá sản. Trong hoàn cảnh như vậy, các cầu thủ được kêu gọi cắt giảm lương thưởng. Nhưng chợ chuyển nhượng cầu thủ mùa hè vẫn diễn ra sôi động lạ thường. Theo thống kê chưa đầy đủ, các câu lạc bộ của năm giải bóng lớn ở châu Âu đã chi 2,5 tỷ đô la mua sắm cầu thủ trong đợt chuyển nhượng đầu tiên vừa rồi. Như thường lệ, ngoại hạng Anh vẫn dẫn đầu chiếm phân nửa khối lượng giao dịch với 1,2 tỷ euro. Dù mùa bóng vừa qua, Premier League báo thất thu 600 triệu euro. Ở làng bóng Ý và Tây Ban Nha, các vụ chuyển nhượng cầu thủ vẫn diễn ra nhộn nhịp. Trong bức tranh khủng hoảng vì dịch bệnh, làng bóng châu Âu thất thu hơn 4 tỷ đô la, vẫn có 9 hợp đồng trị giá trên 50 triệu euro được các câu lạc bộ ký. Phải chăng đây chính là sự vận hành của bóng đá thương mại đã trở thành một ngành công nghiệp để chỉ có thể sống được nhờ cạnh tranh và nuôi tham vọng? Trở lại với những diễn biến trong mùa chuyển nhượng hè vừa qua, chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích.
Việc chuyển nhượng đó, các cái giải lớn ở châu Âu mà nó rơi vào cái mùa dịch đó, thì nó có hai cái đặc điểm mà chúng ta cần nói. Thứ nhất là hầu như các cái giải lớn của châu Âu từ Premier League cho đến Bundesliga rồi La Liga, Serie A và kể cả Ligue 1, các cái câu lạc bộ đó, phần lớn đó, chứ không phải là tất cả thì đều nằm trong tay của những ông chủ giàu có. Và thực ra mà nói thì có thua lỗ vì cái lượng khán giả không có đến sân, do đó cho nên không có khán giả thì thất thu. Nhưng mà hầu bao của các cái ông chủ của các câu lạc bộ đó, ở các hình thức khác nhau thì họ cũng không có suy xuyển nhiều. Thậm chí còn có những ông chủ, ví dụ như là của Arsenal, là ở Walmart, thì nó lại còn tăng lên. Cái thứ hai nữa đó thì cái nguồn thu mà nó cũng chiếm tỷ trọng lớn, tức là bản quyền truyền hình. Thì cái hợp đồng nó vẫn kéo dài, cái việc mà cái giải nó diễn ra đó thì vẫn có khán giả ở trên truyền hình, và nó cũng có một cái, và các cái nhà tài trợ đó thì họ cũng không có buông bỏ các câu lạc bộ, là cái nguồn thu thứ hai. Do đó cho nên là cái việc mà về mặt kinh tế nó có suy giảm chút ít, nhưng mà nó không có ảnh hưởng nhiều và nó không dẫn đến cái tình trạng là phá sản hay là nó ảnh hưởng đến cái việc tức là không thể nào tiến hành được. Do đó cho nên là mùa giải mà nó diễn ra thì cái việc mà chuyển nhượng á, nó phụ thuộc vào cái túi tiền của các cái ông chủ và cái việc mà họ có thể có cân đối được cái nguồn tài chính ra và vô của câu lạc bộ thì họ vẫn thấy được. Và từ đó thì nó dẫn đến cái việc chuyển nhượng á. Tuy rằng là so với cái các cái mùa giải về trước, đặc biệt là cái mùa giải trước ra đó của năm 19-20 á, thì cái mùa này cái tỷ trọng chung nó có giảm một chút, nhưng mà nó vẫn là sôi nổi.
Như vậy có thể nói mua bán cầu thủ đã thành hoạt động không thể thiếu trong bóng đá châu Âu, và các vụ chuyển nhượng giá trị lớn vẫn diễn ra dù không nhiều so với mùa bóng trước vì khủng hoảng dịch.
Đình đám nhất vẫn là ở Premier League. 12 câu lạc bộ Anh đứng trong cái top 25 của thế giới về chuyển nhượng, 12 câu lạc bộ, tức là nó gần 50%. Thì mục tiêu của Premier League thì nó có 3 dạng. Thứ nhất là họ đầu tư làm mới cái đội hình để chuẩn bị cho cái mùa giải mà nó không thành công ở Champions League hay Europa League, họ mất trắng. Cái dạng thứ nhất là họ đầu tư mới với những câu lạc bộ lớn, ví dụ như là Chelsea, Manchester City, Tottenham, Arsenal hay là Manchester United, Liverpool cũng vậy, và kể cả Leicester. Cái thứ hai nữa là họ muốn tìm một cái vị thế mới ở cái giải ngoại hạng Anh. Những cái câu lạc bộ như Everton hay là Aston Villa hay là Wolves thì họ đầu tư như vậy. Cái thứ ba nữa là những câu lạc bộ mà nó mới lên hạng thì họ muốn củng cố để mà giữ hạng, để tranh chấp những câu lạc bộ khác. Thì trong đó là nổi bật nhất tức là Leeds United của mùa này và Sheffield United của mùa trước. 12 câu lạc bộ đó nó nằm trong cái top 25 của thế giới về chuyển nhượng, và Chelsea là cái câu lạc bộ đứng đầu ở trong đó. Thì cái họ đầu tư vào một cái khoản rất là lớn, tức là đến 272 triệu, và họ bán một số cầu thủ để lấy 84 triệu. Ngược lại ở cái giai đoạn một này thôi đó là đã là 188 triệu. Thì chúng ta biết Abramovich là một tỷ phú, cho nên cái chuyện mà gọi là đầu tư với không có vấn đề gì hết. Rồi Manchester City là đứng thứ nhì, là cũng đầu tư đến 112 triệu, có nghĩa là 180 triệu để mua và 68 triệu bán. Tottenham đứng thứ ba, Arsenal thứ tư, Manchester vân vân. Thì như vậy có nghĩa là cái chuyển nhượng đình đám nhất vẫn là ở Premier League. Cầu thủ mà được chuyển có giá trị cao nhất là đến 88 triệu thì cũng về Chelsea, tức là từ Bayer Leverkusen. Thì cái tuyển thủ quốc gia Đức tức là Kai Havertz, 21 tuổi, là một trong những tiền vệ tấn công đi về Chelsea. Và Chelsea còn đầu tư thêm ba cái vị trí khác nữa là Timo Werner, 24 tuổi, cũng là một trong những tiền vệ tổ chức của đội Leipzig đi về Chelsea. Hay là Ben Chilwell, 23 tuổi, một hậu vệ trái của Leicester đã về Chelsea. Rồi Hakim Ziyech cũng từ Ajax đi về Chelsea. Như vậy tức là Chelsea đầu tư lớn nhất. Còn đối với lại La Liga, Barcelona cũng làm mới đội hình với một cái huấn luyện viên mới là ông Ronald Koeman. Barcelona thay đổi đội hình rất là lớn. Bốn cái trụ cột mà cũ của họ đó đã phải rời khỏi chỗ đó. Chúng ta biết là giữ lại Messi, nhưng mà Luis Suarez thì lại về Atletico. Rồi Arturo Vidal thì đi về Inter của Serie A. Ivan Rakitic thì qua bên Sevilla. Và Rafinha thì đi là cầu thủ mà Brazil đó, thì về đá cho Paris Saint-Germain. Thì như vậy tức là Barcelona đã mất đi bốn cầu thủ trụ cột, và họ tăng cường các cái vị trí đó để mà họ làm mới trong cái mùa giải. Sevilla là đội mà đã giành cái chức vô địch của Europa League thì tăng cường thêm Suso, rồi Oscar Rodriguez, và có thêm Ivan Rakitic từ bên Barcelona. Thì đó là La Liga, những cái câu lạc bộ lớn họ cũng đều có những cái sự tăng cường. Juventus và Inter cũng như Napoli của Serie A đó thì cũng đã có những cái sự chuyển động. Thì như vậy Juventus là dưới sự dẫn dắt của một trong những danh thủ rất là nổi tiếng trước đây là Andrea Pirlo cũng đã muốn có những cái sự thay đổi. Bởi vì Juventus cũng thay đổi được rất là nhiều. Thì chúng ta biết các cầu thủ lớn tuổi như là Blaise Matuidi là tuyển thủ Pháp đi về chơi cho Inter Miami, hay là bên cái giải MLS của Mỹ. Rồi Gianluigi Higuain cũng là cầu thủ Argentina nổi tiếng thì cũng đi về chơi cho Inter Miami. Nói đến thị trường chuyển nhượng thì không phải là chỉ có mua bán thôi, mà nó còn là những cầu thủ cho mượn. Cái việc mà cho mượn á, thì cầu thủ để làm chi? Để các câu lạc bộ mà họ khi mà họ có các cầu thủ cũng là có giá trị cao, tài năng đó, nhưng mà nếu mà không cho mượn thì các cầu thủ này cũng sẽ ít được thi đấu trong cái đội hình chính. Cái thứ hai nữa đó là để họ trong câu lạc bộ thì phải trả phí và trả lương. Cho nên là cho mượn thì để giảm cái chi phí. Ở trên cái thị trường chuyển nhượng cái mùa này thì nếu chúng ta nhìn vào khoảng top 25 câu lạc bộ mà có những cái cầu thủ mà cho mượn nhiều thì Real Madrid dẫn đầu cái số lượng đó, cho mượn 7 cầu thủ. Trên thị trường chuyển nhượng thì người ta tính là 7 cầu thủ mà cho mượn thì tổng số giá tiền mà cho mượn này nó cỡ bao nhiêu, tức là cái giá trị của 7 cầu thủ đó là khoảng 156 triệu. Nó bằng một cái gọi là kinh phí của một cái đội bóng mà cũng tầm tầm mặt trung đó, cho mượn 7 cầu thủ mà có giá như vậy. Đặc biệt là các cái đội bóng của Ý thì là họ rất là mở ra cái chuyện là cho mượn cầu thủ. Thì đó cũng là một trong những cái chuyển động của thị trường chuyển nhượng. Thì nếu mà chúng ta nhìn chung cái bức tranh của vấn đề chuyển nhượng của cái mùa này thì nó vẫn sôi động. Và các câu lạc bộ thì vẫn tăng cường thêm lực lượng, rồi mua, rồi bán, rồi thậm chí là có dư lực lượng mà nó dôi ra thì họ cũng cho các câu lạc bộ khác mượn. Và để mà thì cái thị trường nó vẫn là sôi động, rất sôi động của cái mùa giải này. Và khi mà mùa giải bắt đầu đó thì mặc dù là không có khán giả trên sân, nhưng mà các cái trận đấu diễn ra cũng rất là đặc biệt và cũng rất là vui. Cho tới giờ phút này cũng khá là sôi động.
Vừa rồi là chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi từ Houston, Texas, Hoa Kỳ tham gia chương trình với chúng ta. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hai khu trục hạm và một tàu ngầm Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh, Việt Nam. Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 toàn bộ 9 triệu dân thành phố Thanh Đảo, trong khi tại Pháp, Thủ tướng không loại trừ khả năng phong tỏa khoanh vùng. Trump lại đi vận động tranh cử sau khi tuyên bố miễn nhiễm với COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, tên lửa đời mới Bắc Triều Tiên nhắc nhở Hoa Kỳ về tiềm lực quân sự của Bình Nhưỡng. Theo dòng thời sự, phải chăng quan hệ Iran và Trung Quốc là một liên minh chống Mỹ. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, một tạp chí kinh tế tuần này giới thiệu chủ đề Tham vọng và giới hạn trong quan hệ kinh tế Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ. Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Tolga Bilenas, Đại học Istanbul. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm. Kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.